chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Sáng nay khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội.
Cần Thơ phấn đấu hoàn thành nhiều công trình trọng điểm.
Chuẩn bị sáp nhập 4 phường thuộc quận trung tâm thành phố Cần Thơ.
Có thể đăng ký khai sinh bảo hiểm y tế cho trẻ em thường trú qua mạng.
Dịch vụ viễn thông Viettel dẫn đầu tại 6 thị trường nước ngoài.
Người lao động có thể đi chợ Tết công đoàn online từ hôm nay.
Thành phố Hồ Chí Minh sắp đón đỉnh triều cường.
Bão mùa đông dữ dội ở Mỹ khiến nhiều người mất điện, tuyết phủ trắng xóa.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội vào sáng nay. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định những nội dung quan trọng. Quốc hội sẽ xem xét dự án luật đất đai sửa đổi. Đây là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời cũng là dự án luật rất khó và phức tạp.
Dự án luật đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu, qua nhiều vòng, nhiều bước, đã được thảo luận cho ý kiến tại 3 kỳ họp của Quốc hội, 2 hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, 6 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được chỉnh lý tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và trên 12 triệu lượt ý kiến góp ý của nhân dân. Sau kỳ họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương tiếp thu hoàn thiện dự thảo luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại 2 phiên họp vào tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024.
Kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét cho ý kiến về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện nghị quyết về giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ 6, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng cấp thiết về tài chính ngân sách. Những nội dung được Quốc hội quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ, mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược lâu dài. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, để kỳ họp hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình với sự thống nhất đồng thuận cao. Đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện các dự thảo luật và dự thảo nghị quyết đạt chất lượng cao nhất để trình Quốc hội xem xét và quyết định.
Trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi, sau đó thảo luận hội trường về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thưa quý vị, sáng nay Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, văn phòng Thành ủy, Sở Nội vụ đến dự. Năm 2023, Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ tuyên truyền phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị của thành phố, đặc biệt là chuỗi sự kiện hoạt động 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình phần việc được lãnh đạo thành phố giao, nổi bật là tổ chức sản xuất bộ phim tài liệu 6 tập thành tựu 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Mở tiết mục hướng tới kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Tổ chức cuộc thi Người đẹp Tây Đô năm 2023, góp phần quảng bá du lịch hình ảnh con người Cần Thơ, trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch, đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Song song đó, đầu tư nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, tổ chức chương trình game show tìm kiếm tài năng Mekong năm thứ nhất, thực hiện dự án hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phát thanh truyền hình theo hướng truyền thông đa phương tiện, khai thác hiệu quả trang thiết bị đầu tư, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất các sản phẩm phát thanh và truyền hình, đáp ứng tốt nhu cầu của quý khán thính giả. Bên cạnh kết quả đạt được, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ còn gặp một số khó khăn về doanh thu quảng cáo chưa đạt kế hoạch đề ra. Chất lượng nội dung chương trình mặc dù đã có nhiều đổi mới, cải tiến nhưng chưa đáp ứng tốt thị hiếu chung của khán thính giả. Công tác chuyển đổi số báo chí chưa thật mạnh mẽ. Thưa quý vị, đến cuối năm 2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ đã giải ngân nguồn vốn được giao đạt gần 92,3%. Năm 2024, Ban cùng các nhà thầu tập trung thi công, phấn đấu sớm hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.
Năm 2024, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ được giao kế hoạch vốn hơn 2.292,85 tỷ đồng và tập trung thi công tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Dự án thành phần 2 đoạn đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ, các công trình đường tỉnh để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Ngoài ra, năm 2024, Ban dự kiến khởi công mới các công trình như sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc tại số 1 đường Quang Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều, cải tạo sửa chữa sở ngoại vụ, dự án trụ sở văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố.
Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ có chiều dài khoảng 37,42 km, điểm đầu thuộc địa phận xã Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh và điểm cuối thuộc địa phận xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai. Các công trình trọng điểm này khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký báo cáo gửi Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Trong hai năm 2024-2025, Cần Thơ sẽ sắp nhập 4 phường thuộc quận Trung tâm Ninh Kiều thành phường mới Thới Bình.
Theo đó, sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường An Phú, phường An Nghiệp và phường An Cư vào phường Thới Bình đều thuộc quận Ninh Kiều. Thành lập phường Thới Bình. Phường Thới Bình sau khi sáp nhập sẽ có diện tích tự nhiên là 1,99 km2, quy mô dân số 56.364 người. Theo lộ trình, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ, trong năm nay, Cần Thơ sẽ tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Tổ chức lấy ý kiến cử tri, hoàn chỉnh đề án, báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định để báo cáo Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Trong năm 2025, sẽ kiện toàn tổ chức của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân của phường Thới Bình sau sắp xếp. Đặc biệt là hoàn thành việc chuyển đổi các giấy tờ liên quan của cá nhân tổ chức doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính sau sắp xếp.
Phấn đấu 100% trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, đó là một trong những mục tiêu của kế hoạch triển khai thực hiện dự án phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật cho học sinh sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành.
Theo đó, thành phố Cần Thơ phấn đấu 100% nhà trường kiện toàn, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật gắn với nhiệm vụ hoạt động thường xuyên của nhà trường trong từng năm học. Thiết lập các kênh tiếp nhận những thông tin, phản ánh để tư vấn, hỗ trợ kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác này.
100% nhà trường tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội về nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật. 100% nhà trường xây dựng duy trì ít nhất một mô hình phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật. Phấn đấu 100% nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Phấn đấu hàng năm không có số vụ số người phạm tội vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, học viên, sinh viên. Hôm qua, đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước đã đến dân hương và tham quan đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ.
Các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên ba đơn vị cùng lãnh đạo phường Bùi Hữu Nghĩa đã thực hiện nghi lễ dân hoa, dân hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước để thế hệ trẻ hôm nay nối tiếp truyền thống lạc hồng, đóng góp sức trẻ xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp văn minh. Cùng ngày, đoàn khối các đơn vị cũng đã đến dự lễ khởi công công trình thanh niên bê tông hóa tuyến đường giao thông có chiều dài 70m, chiều ngang 1,5m tại khu vực 1 Cồn Sơn, phường Bửu Nghĩa, quận Bình Thủy, tổng kinh phí 70 triệu đồng, trong đó 3 đoàn khối hỗ trợ 30 triệu đồng.
Công an huyện Phong Điền vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đến dự.
Năm 2023, Công an huyện Phong Điền đã triệt phá 41 điểm hoạt động tệ nạn xã hội, bắt 219 đối tượng đánh bạc, điều tra làm rõ 38 vụ và khởi tố 89 bị can. Tiếp nhận và giải quyết 156 tin tố giác, tin báo tội phạm. Tình hình an ninh an toàn giao thông giảm 20% trên cả 3 tiêu chí. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh với nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như phong trào camera an ninh, mô hình cơ sở giáo dục tích cực phòng chống ma túy, bạo lực học đường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy. Thực hiện đề án 06, đến nay hoàn thành cấp 100% căn cước công dân gắn chip điện tử và hướng dẫn đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Dịp này, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ biểu dương khen thưởng cho tập thể Công an huyện và 6 đơn vị trực thuộc danh hiệu đơn vị quyết thắng. Huyện ủy Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát của đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Trong năm 2023, Ban chấp hành Ban thường vụ huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trọng tâm là công tác xây dựng đảng. Trong năm đã kết nạp mới 92 đảng viên đạt tỷ lệ 115%. Thực hiện công tác cán bộ 156 trường hợp. 46 trên 46 tổ chức cơ sở đảng thực hiện xong việc kiểm tra rà soát, nhập liệu lên phần mềm quản lý hồ sơ được 2.398 hồ sơ, đạt 97,4%. Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 44 tổ chức đảng và 11 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 18 tổ chức đảng và đã ban hành thông báo kết luận thi hành kỷ luật 24 đảng viên, trong đó khiển trách 19 đồng chí, cảnh cáo 5 đồng chí.
Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của đảng cho 5 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong công tác kiểm tra của đảng. Huyện ủy Vĩnh Thạnh cũng đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác văn phòng cấp ủy năm 2023. Thưa quý vị, hơn nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Trà An, quận Bình Thủy đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, đạt được những kết quả tích cực. Trong đó đã kết nạp được 26 đảng viên, đạt 104% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Phóng viên Lê Thúy có ghi nhận.
Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là các nghị quyết xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2020 đến nay, hàng năm Đảng bộ phường được Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Đỗ Thị Bích Sáu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trà An cho biết thêm.
Để tiếp tục thực hiện là nghị quyết đề ra của Đảng bộ sẽ đoàn kết thống nhất để phát huy những cái kết quả đạt được và sẽ khắc phục những cái khó khăn. Đồng thời thì cũng để sâu sát cơ sở, chăm lo cho người dân thì để xây dựng phường ngày càng phát triển.
Cùng với chú trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phường Trà An thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật nhất là phường đã vận động xã hội hóa trên 17 tỷ đồng cùng quận và thành phố xây dựng nhiều tuyến đường chính và hẻm trên địa bàn. Bên cạnh đó, vận động các nguồn lực được trên 1 tỷ đồng chăm lo công tác an sinh xã hội. Trong đó đã hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, mái ấm đảng viên, mái ấm nông dân, nhà đồng đội. Đồng chí Ngô Tứ Hải, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, ngụ khu vực 1 phường Trà An, chia sẻ.
Nhà chú cất năm nay là 31 năm, hàng năm thì nước ngập, phải canh chừng nước rồi nửa đêm tát nước, rất là cực khổ. Được hỗ trợ cho cái mái ấm đảng viên, gia đình rất là phấn khởi.
Với quyết tâm tạo khâu đột phá cho nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ phường Trà An đã tranh thủ mọi nguồn lực từ các ngành các cấp, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân trong triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Hiện tại, 9 chỉ tiêu và 52 nội dung về xây dựng phường đô thị văn minh cơ bản đều đạt yêu cầu. Ban chỉ đạo xây dựng phường đô thị văn minh, tham mưu đảng ủy phường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên ra quân lập lại trật tự đô thị, vệ sinh cảnh quan môi trường. phấn đấu đến quý 1 năm 2025 sẽ được đón nhận danh hiệu phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Kỳ vọng về một đô thị văn minh, bà Trương Thị Bông ở khu vực 4 phường Trà An nói:
đem nhiều quyền lợi cho bà con, về nhu cầu rồi cuộc sống xanh sạch đẹp, đường xã thì được khang trang hơn, rồi có nhiều kinh phí để làm sạch đẹp cả con đường, nên bà con cũng phấn khởi.
Đồng chí Đỗ Thị Bích Sáu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trà An chia sẻ thêm:
Đảng ủy phường sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng quyết tâm thực hiện hoàn thành các cái chỉ tiêu nhiệm vụ mà nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đặc biệt là tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân từ phường cho đến khu vực để tạo thành một cái sức mạnh thực hiện hoàn thành thắng lợi nghị quyết đã đề ra.
Trên cơ sở những kết quả đạt được cùng tinh thần vượt khó và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân sẽ tạo nền tảng vững chắc để đảng bộ phường Trà An hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Xin được chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dự thảo nghị định của Chính phủ cho biết quy trình đăng ký và cấp giấy khai sinh bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi đăng ký thường trú dùm dân, thực hiện thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hoặc phần mềm nghiệp vụ của cơ quan công an, tư pháp.
Dự thảo cũng hướng dẫn người dân đăng nhập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn hoặc trên ứng dụng VNEID và các bộ ngành, lựa chọn dịch vụ thông qua chức năng tìm kiếm dịch vụ công, liên thông đăng ký khai sinh hoặc dịch vụ theo nhu cầu. Bản điện tử giấy khai sinh sẽ được trả tự động, thời gian giải quyết và trả kết quả các giấy tờ khác không quá 4 ngày làm việc.
Theo báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh của tập đoàn Viettel năm 2023, doanh thu từ các thị trường nước ngoài đã tăng trưởng 20,5%, gấp 5 lần trung bình ngành trên thế giới.
Dù con số cụ thể không được tiết lộ, nhưng Viettel đã duy trì tốc độ tăng trưởng cao 7 năm liên tiếp. Đặc biệt, trong năm 2023, nhà mạng Natcom, công ty do Viettel đầu tư và kinh doanh tại Haiti, đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu tại thị trường nước này. Qua đó đưa Viettel giữ vị trí số 1 tại 6 thị trường nước ngoài, bao gồm Natcom tại Haiti, Medphone tại Campuchia, Unitel tại Lào, Mitel tại Myanmar, Telemore tại Đông Timor, Lumitel tại Burundi.
Không chỉ viễn thông, lĩnh vực an toàn thông tin do Viettel cung cấp dịch vụ đã mở rộng kinh doanh ra 4 thị trường quốc tế, gồm có Nhật Bản, Myanmar, Đông Timor và Hồng Kông. Nền tảng tài chính số Viettel Digital Finance Platform cũng xuất khẩu ra 7 thị trường nước ngoài.
Trong đó, nhiều thị trường có tốc độ tăng trưởng cao như Mozambique với 450%, Lào 244%, Haiti 232%, Đông Timor 139%, Burundi 91%. Hệ thống 5G dùng riêng, hoàn chỉnh của Viettel cũng đã có hợp đồng xuất khẩu sang Ấn Độ, quốc gia công nghệ phát triển và có dân số đông nhất thế giới.
Tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, từ 0 giờ hôm nay ngày 15 tháng 1 đến 24 giờ ngày 7 tháng 2, chương trình chợ Tết Công đoàn 2024 được tổ chức qua các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee. Theo ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chợ Tết Công đoàn 2024 sẽ bán hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi kèm mã voucher giảm giá.
Dự kiến có tất cả trên 200.000 voucher mua hàng dành cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên các sàn thương mại điện tử, giá trị 300.000 đồng một voucher. Bên cạnh đó, khi mua hàng trên chợ Tết Công đoàn tổ chức ở các sàn online này, người lao động còn nhận được các mã giảm giá, mã giảm phí vận chuyển. Mỗi đơn vị được lựa chọn từ các cấp các ngành sẽ có khoảng 2.000 đến 4.000 lao động nhận voucher mua hàng. Trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nguồn lực từ tổ chức công đoàn và huy động xã hội hóa trên 6.000 tỷ đồng.
Hơn 300 sinh viên sẽ được Trường Đại học Hồng Đức tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ một phần kinh phí để khắc phục thiệt hại do vụ cháy hồi tháng 12 năm 2023. Đây đều là những sinh viên có phương tiện bị cháy tại khu để xe của trường. Việc hỗ trợ sẽ được thực hiện khẩn trương để các em kịp đón Tết Nguyên đán.
Qua công tác rà soát, kiểm tra số lượng các phương tiện bị cháy, đến nay Ban giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức đã xác định có 339 xe máy, xe điện và xe đạp của sinh viên bị hư hỏng. Trường Đại học Hồng Đức đã hỗ trợ chi trả cho sinh viên 70% giá trị của mỗi phương tiện. 80% sinh viên đã nhận được tiền hỗ trợ. Số sinh viên có xe bị thiệt hại còn lại, nhà trường đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để thực hiện chi trả. Số tiền hỗ trợ cho sinh viên bị thiệt hại từ sự ủng hộ của công đoàn cán bộ nhà trường và các nguồn xã hội hóa khác, ước tính đến nay hơn 500 triệu đồng.
Việc hỗ trợ cho sinh viên sẽ được thực hiện khẩn trương trước dịp Tết Nguyên Đán. Ngoài ra, nhà trường cũng tổ chức chương trình chuyến xe yêu thương để hỗ trợ cho các bạn sinh viên khó khăn, không có phương tiện về quê ăn Tết. Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào rạng sáng hôm nay ở ngôi nhà 4 tầng trên phố Cổ Hàng Lược, Hà Nội đã khiến cho 4 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 15 tháng 1, hỏa hoạn bùng phát tại ngôi nhà 4 tầng kinh doanh hoa tươi và hoa lụa có địa chỉ số 4 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhận được tin báo cháy, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàn Kiếm đã xuất 3 ô tô cùng 2 xe chi viện tiếp cận hiện trường để chữa cháy. Hậu quả vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể của 4 nạn nhân xuống bàn giao cho cơ sở y tế. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.
Chiều qua, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Phú Nhuận đã kịp thời cứu thoát một người bị mắc kẹt trong đám cháy và hướng dẫn một người thoát nạn an toàn.
Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, hỏa hoạn bùng lên từ căn nhà một trệt hai lầu tại đường Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Phú Nhuận đã đến hiện trường triển khai dập lửa. Theo đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh PC07, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng làm thiệt hại về tài sản bao gồm một máy giặt, một máy may và một số quần áo cũ và khoảng 8/12 mét vuông khu vực sân thượng. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác nhận là do máy giặt trong nhà bị chập điện.
Thưa quý vị, thời tiết ở miền Bắc đang trải qua chuỗi ngày nồm ẩm, mưa phùn kéo dài đã khiến cho người dân cảm thấy bất tiện. Dự báo sắp tới sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, có thể tiếp tục xảy ra mưa phùn gió bấc ở miền Bắc, còn ở miền Nam sẽ có những ngày mát mẻ.
Theo các chuyên gia khí tượng, buổi sáng nhiệt độ thấp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 21-22 độ C, trời se se lạnh. Dự báo đến trưa về chiều, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ lên mức 33 độ C, trời nắng nhưng không oi nóng bằng những ngày trước. Trong khi ở Hà Nội và miền Bắc từ hôm qua, nhiều nơi vẫn có mưa phùn, mưa dầm. Tại Hải Phòng có mưa rào to. Người dân ở nhiều nơi như Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, Hưng Yên cho biết tình trạng mưa dầm đến sáng nay là gần 7 ngày liên tục, khiến rau bị lụi, thối nát, quần áo ướt, phơi lâu khô, bốc mùi hôi.
Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết ở miền Bắc sẽ ấm dần lên. Tuy nhiên, tình trạng nồm ẩm gia tăng vào tuần sau. Đến ngày 19 hoặc 20 tháng 1 sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh tràn về miền Bắc. Nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 10 độ C, Hà Nội rét đậm 12-15 độ C. Đợt không khí lạnh này có thể lan tỏa xuống tận Nam Trung Bộ gây mưa rào và khuếch tán xuống Nam Bộ. Nhờ đó, thời tiết Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có những ngày mát mẻ, đêm se lạnh. Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đang trong đợt triều cường đầu tháng Chạp.
Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6 giờ và 17-19 giờ, do đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động của người dân. Theo dự báo, mực nước cao nhất trong những ngày tới tại trạm Phú An, sông Sài Gòn đạt mức cận báo động 3. Để chủ động ứng phó với triều cường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố chỉ đạo các sở ngành đơn vị, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận huyện sẵn sàng triển khai phương án chủ động phòng chống ứng phó với tình trạng ngập lụt.
Bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân, các địa phương tổ chức kiểm tra rà soát các bờ bao cống cửa van ngăn triều xung yếu, chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý, gia cố bờ bao xung yếu không để xảy ra tình trạng dở tràn bờ bao, sự cố cửa van gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực pháp luật. Thưa quý vị, theo thống kê năm 2023, tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên mạng khoảng từ 8.000 đến 10.000 tỷ đồng.
Mới đây, một đường dây lừa đảo đánh bạc và tổ chức đánh bạc trực tuyến với số tiền hơn 6.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá. Nhóm đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 bị hại, sau đó đã luân chuyển dòng tiền qua trang đánh bạc này. Hay các hình thức lừa đảo phổ biến nhất là lừa đảo cài đặt ứng dụng dịch vụ công, ứng dụng VNEID, ứng dụng giả mạo của Chính phủ, Tổng cục Thuế, Bộ Công an. Nhiều nạn nhân đã mất tới hàng tỷ đồng vì cài và làm theo ứng dụng giả mạo.
Thực tế, điều tra của công an đều xác định các đối tượng hoạt động theo các băng nhóm ở bên ngoài biên giới Việt Nam. Số tiền chiếm đoạt của người dân nhanh chóng bị chuyển đi khi xác minh các số tài khoản đều là tài khoản không chính chủ. Rõ ràng, những số tài khoản không chính chủ khiến việc xác định đối tượng tội phạm rất khó khăn, nhất là khi mọi hoạt động mua bán đều diễn ra trực tuyến. Thưa quý vị, mạng xã hội Facebook đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại. tạo ra một cầu nối kỹ thuật số giữa mọi người trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi và sự kết nối vượt bậc đó, chúng ta không thể bỏ qua những nguy hại tiềm ẩn mà việc sử dụng mạng xã hội có thể mang lại.
Anh Nguyễn Văn Linh, ngụ quận Ninh Kiều, đã tận dụng Facebook như một công cụ kinh doanh quan trọng, đóng góp tích cực vào thành công và phát triển của anh. Anh Linh nói thêm.
Thì mạng xã hội bây giờ nó cũng có một cái ưu điểm, đó là nó cập nhật thông tin nó nhanh. Những cái nắm bắt tin tức rồi đó, nó sẽ đăng lên cho nó rất là nhiều và cập nhật rất là nhanh hơn là bây giờ là mình. Nhưng mà ngày xưa nó không có những cái Facebook, những cái mạng xã hội đó hỗ trợ.
Mạng xã hội Facebook không chỉ mang đến những lợi ích quan trọng cho việc học tập, trao đổi kinh nghiệm và kinh doanh, mà còn gây ra những hệ lụy khi quá lạm dụng nó trong việc tìm kiếm các thông tin không hữu ích hoặc các hoạt động giải trí khác đến mức phải nghiện. Điều đáng tiếc là nhiều người vẫn chưa thực sự nhận thức và quan tâm đến các hệ lụy mà nó có thể gây ra. Chị Nguyễn Thị Kim Quỳnh, ngụ quận Bình Thủy nói.
Em thì nó lên bị ảnh hưởng bởi những cái trang mạng nó không có phù hợp với lứa tuổi. Những cái thông tin nó sai sự thật, rồi những cái kiến thức mà nó không phù hợp với từng lứa tuổi của từng đối tượng mà trẻ em mình tham gia như bây giờ.
Theo các chuyên gia y tế, nghiện Facebook không được coi là một bệnh lý, mà nó phụ thuộc vào những dấu hiệu bất thường của người dùng. Nếu một người dùng dành hàng giờ đồng hồ trên Facebook mà bỏ qua việc ăn uống, ngủ nghỉ và công việc, chỉ để tập trung vào việc quản lý trang cá nhân, cập nhật cuộc sống cá nhân, và dành thời gian soi mói và tham gia tranh luận về các vấn đề của người khác, thì đó được coi là một trong những dấu hiệu của sự nghiện Facebook. Tuy nhiên, không phải ai cũng trở thành người nghiện khi sử dụng Facebook hàng giờ, mà người đó cần biết kiểm soát và sử dụng nó đúng mục đích, như kinh doanh trực tuyến hoặc học tập. Bác sĩ Vũ Duy Hòa, chuyên khoa thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết.
Cái biểu hiện đơn giản mà người ta nghĩ có thể dẫn tới vấn đề gọi là nghiện Facebook, thì mình gọi là nếu như mình mỗi sáng ra bạn thường xuyên kiểm tra tin nhắn, bình luận và theo dõi cái lượt like trên Facebook đó. Nếu như có vấn đề này mà thường xuyên thì mình thấy là có một cái biểu hiện khác. Tin rằng cuộc sống trên mạng xã hội nó quan trọng hơn cái cuộc sống ở bên ngoài. Đó là một cái biểu hiện gọi là sao? Mình quá lạm dụng vào cái mạng xã hội ảo mà mình quên đi cái mạng xã hội bên ngoài. Hoặc là mình cảm thấy buồn khi không ai bình luận trên những cái thông tin mà mình đưa ra trên mạng. Không có ai like, không có ai share, không ai chia sẻ, mình cảm thấy buồn. Thì cái đó, những cái vấn đề đó mình tức là đã có cái vấn đề gọi là lạm dụng hoặc là nghiện đó.
Theo đó, nếu nghiện Facebook có thể làm mất khả năng giao tiếp và ứng xử trong thế giới thực. Tình trạng này kéo dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, dẫn đến trầm cảm, căng thẳng, mất ngủ và suy giảm niềm tin vào cuộc sống, thậm chí có thể gây ý định tự tử. Ngoài ra, việc truy cập Facebook cũng có thể khiến thông tin cá nhân bị lộ do việc đăng tải quá nhiều chi tiết về đời sống cá nhân và chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, dẫn đến việc lan truyền thông tin giả, tin xấu và vi phạm pháp luật. Bác sĩ Vũ Duy Hòa nói thêm.
Tại vì khi mà mình gọi là thả cái cuộc sống của mình vô trong cái mạng xã hội mà bỏ đi cái cuộc sống bên ngoài là ảnh hưởng tới những người xung quanh sẽ cảm thấy phiền hà. Tại vì mình chỉ có tập trung vào cái cuộc sống ảo trên xã hội và mình bỏ bê những công việc kia, hiệu suất công việc của mình nó sẽ giảm xuống. Khi mình sử dụng cái phương tiện nó quá lâu vô màn ảnh Facebook này thì đầu tiên là cái con mắt của mình nó sẽ ảnh hưởng, những cái hội chứng đau nhức cho mình, tâm lý của mình nó sẽ bị ảnh hưởng và thay đổi. Thế lên đó làm quen, học hỏi là chính, chứ đừng có lạm dụng về nó quá nhiều.
Sử dụng mạng xã hội Facebook một cách thông minh và hợp lý sẽ mang lại lợi ích, không phải phiền toái, giúp ta tận dụng thời gian học tập và làm việc hiệu quả. Tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 1, người dân Đan Mạch đã chính thức chào đón vị vua mới Frederick X sau khi nữ hoàng Margrethe đệ nhị ký tuyên bố thoái vị.
Phát biểu với hàng ngàn người đã tụ tập bên ngoài cung điện nơi diễn ra lễ kế vị, vị vua mới của Đan Mạch Frederick X đã khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành sứ mệnh được giao phó. Trước đó, vào ngày đầu tiên của năm 2024, nữ hoàng Margrethe đệ nhị đã tuyên bố thoái vị sau 52 năm trị vì, trở thành quốc vương đầu tiên sau gần 900 năm ở nước này, tự nguyện từ bỏ ngai vàng.
Núi lửa Marapi trên đảo Sumatra, Indonesia hôm 14 tháng 1 đã phun trào trở lại, khiến cho 150 người phải sơ tán.
Đợt phun trào này diễn ra trong 6 tuần sau đợt phun trào của núi lửa Marapi vào đầu tháng 12 năm 2023, khiến 23 người thiệt mạng. Theo cơ quan địa chất Indonesia, núi lửa Marapi ở tỉnh Tây Sumatra đã phun trào ít nhất 2 lần trong ngày 14 tháng 1. Cột tro bụi bốc cao tới 1.300 mét, hướng về khu vực Tây Nam của đỉnh núi lửa.
Nhà chức trách địa phương yêu cầu người dân sinh sống trong phạm vi bán kính 4,5 km xung quanh miệng núi lửa phải sơ tán do dung nham có thể chảy tràn xuống các dòng sông và thung lũng. Trong trường hợp có mưa tro bụi thì người dân cần đeo khẩu trang để đề phòng các bệnh hô hấp.
Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường chứng kiến các hoạt động địa chấn và núi lửa phun trào. Hiện quốc gia này có gần 130 núi lửa đang hoạt động.
Trong khi đó, một cơn bão mùa đông đã quét qua các vùng Trung Tây và Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ, làm hàng trăm ngàn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện vào cuối tuần qua.
Cơ quan hàng không liên bang Mỹ FAA cho biết, bão tuyết cũng đã khiến các hãng hàng không liên tục hủy hoặc hoãn nhiều chuyến bay. Trong ngày 12 tháng 1, đã có hơn 7.600 chuyến bay trên khắp nước Mỹ bị hoãn do gió lớn và tuyết rơi. Bão tuyết cũng gây mất điện trên diện rộng, khiến khoảng 150.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại bang Michigan không có điện. Tại Oregon và Wisconsin, hơn 200.000 khách hàng cũng rơi vào cảnh tương tự.
Theo dự báo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, khu vực Trung Tây sẽ có tuyết rơi dày, gió mạnh và tình trạng băng giá. Đáng chú ý, nhiệt độ được dự báo giảm mạnh tại khu vực dãy núi Rockies và đồng bằng lớn. 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.